Kiếm đạo độc tôn, chương 1572. Nhân giới sát quyền, góc truyện audio.com. Giới sát quyền, phi điểu bộ lạc cũng tương đồng như vĩnh hằng bộ lạc, chỉ có hai vị siêu cấp chí tôn, một vị là trung đẳng siêu cấp chí tôn, một vị là sơ đẳng siêu cấp chí tôn, theo thứ tự là đầu lĩnh cùng đại trưởng lão. Bẩm báo, vĩnh hằng bộ lạc đang tấn công tới đây. Trong đại điện phi điểu bộ lạc, một tên thám tử xông vào thông báo. Rốt cục cũng đã tấn công tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực chống đỡ vĩnh hằng bộ lạc. Hôm nay nếu không phải chúng ta chinh phục vĩnh hằng bộ lạc thì chính là vĩnh hằng bộ lạc chinh phục chúng ta. Đầu lĩnh phi điểu bộ lạc là một phụ nữ trung niên đầy uy quyền. Đến hay lắm, nếu có thể chinh phục được vĩnh hằng bộ lạc thì phi điểu bộ lạc chúng ta liền có thể phi một nước mà trở thành bộ lạc tư cấp rồi. Đại trưởng lão phi điểu bộ lạc cười vang nói. Tại khu vực cách phi điểu bộ lạc không xa, Diệp Trần cùng lão thôn trưởng dẫn đầu đoàn quân vĩnh hằng bộ lạc hướng về phía phi điểu bộ lạc với tốc độ khá nhanh. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đứng ở vùng phụ cận phi điểu bộ lạc. Vĩnh hằng bộ lạc các ngươi thật là lớn gan, mới trở thành bộ lạc cấp 3 không bao nhiêu tháng ngày mà liền dám tấn công phi điểu bộ lạc ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng là gì. Đại trưởng lão phi điểu bộ lạc lớn tiếng nói, bên này vĩnh hằng bộ lạc Kim Phách trả lời. Nếu không phải tôn giả của vĩnh hằng bộ lạc chúng ta từ tâm thì phi điểu bộ lạc các ngươi từ sớm đã không còn tồn tại nữa rồi, hiện tại còn không mau đầu hàng, đừng lãng phí thời gian của tôn giả chúng ta. Ngông cuồng, gọi tôn giả của các ngươi ra đây, cao điền ta sẽ cùng nhất quyết cao thấp với hắn. Đại trưởng lão phi điểu bộ lạc có tên gọi là cao điền. Bằng vào ngươi thì không xứng đáng rồi, để Kim Phách ta gặp ngươi là đủ. Kim Phách thân hình lóe lên rồi xuất hiện ở trên dải đất trống phía trước. Trong cuộc chiến giữa các bộ lạc, hoặc là yêu chiến, hoặc là quần chiến, hoặc là đầu lĩnh cùng đầu lĩnh đại chiến, các tình huống sẽ bất đồng nhau, vì vậy hình thức đại chiến cũng khác nhau, đôi bên thường chọn cách tốt nhất để giải quyết. Ngươi không xứng đánh với ta. Cao Điền dùng một lực lượng có thể phiên giang đào hải, đánh một trường về phía Kim Phách. Bành 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 bành. Hai người đều là sơ đẳng siêu cấp chí tôn, thực lực bên 8 lạng, người nửa cân, sau 500 hiệp ác đấu, Kim Phách trông quy nhỉnh hơn một chút, nên có thể tung một quyền đánh bay Cao Điền. Đương nhiên, cùng cấp độ với nhau, muốn gây thương tổn cho đối phương cũng khó khăn chứ đừng nói chi là đánh chết. Cao Điền lau lau khóe miệng dính đầy máu tươi, hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Cao Điền, được rồi. Kim Phách lui ra. Nhưng vào lúc này, đầu lĩnh phi điểu bộ lạc cùng Diệp Trần đồng thời lên tiếng. Cao Điền không cam lòng lui xuống, còn Kim Phách nhếch miệng nở nụ cười cũng trở về đến trận doanh của Vĩnh Hằng bộ lạc. Ta là Diệp Trần, tôn giả của Vĩnh Hằng bộ lạc, nếu ngươi có thể ngăn cản của ta một quyền thì Vĩnh Hằng bộ lạc lập tức lui lại. Chậm rãi đi ra phía trước, Diệp Trần nói với đầu lĩnh phi điểu bộ lạc. Một quyền sao? Đầu lĩnh phi điểu bộ lạc trên mặt lóe lên một tia không cam lòng, nàng là trung đẳng siêu cấp chí tôn, cao đẳng siêu cấp chí tôn bình thường cũng không dám nói có thể một quyền đánh bại nàng, thật không biết là đối phương quá ngông. Góc truyện audio.com, cuồng, hay là không có tri thức đây? Đầu lĩnh phi điểu bộ lạc Cao Vũ thỉnh giáo. Cao Vũ vô thanh vô tức bước về phía trước vài bước, nhưng chính vài bước chân này đã làm cho Kim Phách phải thay đổi sắc mặt, kể cả đám người lão thôn trưởng cũng trở nên mờ mịt không phân biệt rõ ràng nữa. Vài bước này của Cao Vũ phảng phất như có hàng trăm hàng ngàn người bước đi chồng chất lên nhau, khi chân đối phương chưa chạm xuống đất thì địch nhân căn bản không biết đối phương di động thế nào, và cuối cùng sẽ xuất hiện tại phương hướng nào. Nói chung, vài bước này lại tồn tại vô số khả năng, một trung đẳng siêu cấp chí tôn bình thường mà đối đầu với nàng, phỏng chừng sau một chiêu là sẽ thua dưới tay nàng. Đương nhiên, chỉ là bị đánh bại chứ không phải là bị đánh giết, cùng cấp độ với nhau, muốn đánh giết đối phương là không thể nào. Thân pháp đúng là rất hảo huyền ảo. Diệp Trần trong mắt hơi híp lại, khẽ gật đầu. Xong chưa? Hai tay Diệp Trần chắp ở sau lưng, hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Cao Vũ cũng đang đánh giá Diệp Trần, nàng nhìn ra được khí tức Diệp Trần thâm thúy khó lường, bất quá đối với việc ngăn cả một quyền thì nàng vẫn có tự tin rất lớn. Đã như vậy thì phải cẩn thận rồi. Diệp Trần đưa tay phải ra, nắm thành quả đấm, tiếp quyền. Thân thể vẫn không nhúc nhích, Diệp Trần vung ra quyền thế, sau một khắc tầng tầng lớp lớp quyền kình tỏa ra như thiên nữ tán hoa, bao phủ về hướng Cao Vũ với tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Cao Vũ trở nên ngưng trọng, thân thể nhanh chóng né tránh qua lại, làm trong hư không xuất hiện ra vô số thân ảnh của nàng, mỗi một cái đều trông như một con phi điểu vậy, những phi điểu hư ảnh này né tránh quyền kình theo những góc độ không thể tưởng tượng nổi, bằng mắt thường cũng có thể thấy chúng sắp né tránh được hết thảy quyền kình rồi. Diệp Trần khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười, bỗng nhiên, hết thảy quyền kình hóa thành một thể duy nhất rồi đánh chúng vào trên một thân ảnh Cao Vũ. Phốc, Cao Vũ bị trúng chiêu, liền phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, đây đúng là chân thân của nàng. Ngươi là làm sao có thể thấy được chứ? Cao Vũ mang một vẻ mặt không thể tin tưởng, hỏi. Biến hóa của ngươi đối với ta mà nói là quá đơn giản. Hơn nữa quyền pháp này của ta chính là nhân giới sát quyền của tam giới chí tôn, ngoại trừ sát khí và uy lực không quá mạnh, những cái khác không là gì đối với nhân giới sát quyền cả. Bội phục, từ nay về sau đã không còn phi điều bộ lạc nữa. Cao Vũ cay đắng nói. Đầu lĩnh, Cao Điền cuống lên, Cao Vũ lắc lắc đầu, chênh lệch rất rõ ràng, ngươi vẫn không nhìn ra được sao. Chinh phục phi điều bộ lạc rất thuận lợi, sau khi đem phòng ốc tại phi điều bộ lạc thu vào, mọi người hợp thành một thể thống nhất rồi trở về Vĩnh Hằng bộ lạc. Phi điều bộ lạc tổng cộng có 6.500 gia đình, thêm vào Vĩnh Hằng bộ lạc 5.000 hộ, tổng cộng là 11.500 hộ, như vậy Vĩnh Hằng bộ lạc đã chính thức trở thành bộ lạc tư cấp rồi. Trái ngược với số nhân khẩu biến hóa, số lượng chí tôn tăng nhanh đã để cho thực lực của Vĩnh Hằng bộ lạc tăng mạnh. Phi điều bộ lạc có 75 vị chí tôn, Vĩnh Hằng bộ lạc là 70 vị, cộp lại đạt đến 145 vị, trong đó có 4 siêu cấp chí tôn, cường đại chí tôn có 31 vị, chí tôn bình thường có 110 vị. Nhiều chí tôn như vậy, nếu như có thể ra đến ngoại giới thì tuyệt đối là một. Góc truyện audio.com, cỗ lực lượng không gì địch nổi, nhưng đáng tiếc hoang thần đại lục đã bị hoang thần pháp tắc bao phủ nên người hoang tộc vĩnh viễn không cách nào rời khỏi hoang thần đại lục được. Ngay cả người ngoại giới muốn rời khỏi cũng đều thiên nan vạn nan, Diệp Trần suy đoán, hoang thần đại lục có thể sinh ra nhiều chí tôn như vậy, hẳn là có mối quan hệ cùng hoang thần pháp tắc, dù sao điều này là vi phạm với lẽ thường rồi. Không ai biết được ý nghĩa tồn tại của hoang thần đại lục, e rằng chỉ có các thần linh cùng hoang thần mới biết được mà thôi. Sau khi được xây dựng thêm, Vĩnh Hằng bộ lạc nhìn qua đã trông như một thành thị nhỏ, bên trong có những con đường rộng rãi, những kiến trúc cao thấp chập trùng, cùng với quảng trường ở giữa bộ lạc, cái gì cần có đều có cả, trong bộ lạc cũng có những cửa hàng đơn giản, nhiều người sinh sống, hoàn cảnh xã hội sẽ càng ngày phức tạp hơn, đây là một quá trình tiến bộ. Thiết giáp bộ lạc, cái gì, tại thời điểm chúng ta chinh phục Thanh Mộc bộ lạc, Vĩnh Hằng bộ lạc đã chinh phục Phi Điều bộ lạc sao, làm sao có khả năng nhanh như vậy chứ? Nghe được thám tử đến báo tin, đầu lĩnh thiết giáp bộ lạc Thiết Nhạc trừng mắt lên. Thám tử cúi đầu nói, chính xác vô cùng, ta còn thấy cả đầu lĩnh Cao Vũ của Phi Điều bộ lạc nữa. Ha ha, xem ra Vĩnh Hằng bộ lạc cũng không đơn giản, nói không chừng bên trong còn có một cao thủ vô cùng cường đại đang trấn thủ, bằng không thì một bộ lạc cấp 3 bình thường sẽ không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà bị một bộ lạc cấp 3 khác chinh phục được. Nữ tử cắn một miếng trái cây, nói, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiết Nhạc hỏi dò nữ tử, rất đơn giản, trước tiên ta từ bỏ Vĩnh Hằng bộ lạc tấn công Huyết Ẩm bộ lạc trước. Nữ tử sinh ra hứng thú đối với Vĩnh Hằng bộ lạc, châm ngôn sống của nàng là chuyện thú vị nên để làm cuối cùng. Cách chương.